Đan Vũ Càn Khôn, chương 251, nội mộ, góc truyện audio.com. Cổ Mặc có chút không dám tin, hắn đã từng là võ thánh, đối với võ đạo là hiểu cực kỳ thông suốt, nhưng lúc trước cải tiến tam trọng man ngưu sông kia tựa hồ cũng là dốc hết tâm huyết mới hoàn thành. Nhưng hôm nay Tần Phàm vậy mà dùng cảnh giới tiên thiên võ sư cải tiến một vũ kỹ. Hơn nữa là địa giai cao cấp, uy lực tiếp cận tiên thiên vũ kỹ. Cái thay đổi này, cộng thêm Tần Phàm lĩnh ngộ đạo ý bá đạo, thậm chí đã siêu việt địa giai, trở thành thiên giai vũ kỹ. Không thể tưởng tượng nổi, nhìn uy thế do một đao vừa rồi kia của Tần Phàm tạo thành, trong nội tâm Cổ Mặc chỉ có 5 chữ này. Tiểu tử ngươi thật sự không muốn sống nữa, tiên thiên cảnh giới dĩ nhiên cũng dám cải tiến vũ kỹ. Vừa rồi thổ huyết không có giết chết ngươi coi như là ngươi mạng lớn. Sau đó Cổ Mặc không khỏi nghiêm túc mắng, cải tiến vũ kỹ này độ khó cực cao, thậm chí có thể nói là hung hiểm vạn phần, vừa rồi Tần Phàm làm như vậy, kỳ thật tùy thời đều có thể lọt vào cắn trả. Hắc hắc, ta đây không phải thành công sao? Vừa rồi bởi vì ở trong mộ bia cảm ngộ đến đạo ý bá đạo, hơn nữa tiến nhập một trạng thái kỳ diệu cho nên ta mới cả gan cải tiến một chiêu phá nguyệt trục vân này. Trong lòng Tần Phàm cũng cảm giác hào khí ngàn vạn, trường đao trong tay lần nữa xẹt qua một nửa vòng tròn, mấy tượng đồng cận thân đến lập tức bị hắn chém ngang lưng. Hiện tại uy lực chiêu vũ kỹ này trở nên càng lớn, càng thêm thu phóng tự nhiên rồi. Tần Phàm vừa chém giết tượng đồng tới gần vừa nói, bởi vì một chiêu cải tiến này toàn bộ nhờ vào đạo ý bá đạo lĩnh ngộ trên bia mộ đao vương kia cho nên ta đặt tên cho nó là bá vương đao. Oanh, thanh thế cực lớn vang lên trong lăng mộ. Lần nữa Tần Phàm lĩnh ngộ một chiêu bá vương đao này, tốc độ chém giết tăng nhiều, rất nhanh liền thanh lý sạch sẽ tượng đồng còn lại. Đao vương tiền bối, không biết tại hạ biểu hiện có thể làm cho người thỏa mãn. Tần Phàm phi thân tiến lên, một tay chống đao trên mặt đất, sau đó cung kính nửa quỳ ở trước pho tượng kim sắc cực lớn kia cúi đầu, mở miệng nói. Ha ha, tiểu tử ngươi đang làm gì đó? Đao vương này đã mất đi không biết bao nhiêu ngàn vạn năm rồi, ở đâu còn có thể thật sự trả lời ngươi. Vừa rồi ngươi nghe được chỉ là thanh âm hắn trước kia lưu lại, cũng không phải hắn bây giờ mới nói. Cổ Mặc thấy Tần Phàm lộ ra bộ dạng trịnh trọng, không khỏi cười nói. Ầm ầm, mà Cổ Mặc vừa dứt lời, đột nhiên một tiếng chấn động cực lớn truyền đến, tựa hồ là toàn bộ mộ thất đều đang run rẩy. Sau đó dưới con mắt kinh ngạc của Cổ Mặc cùng Tần Phàm, pho tượng màu vàng cực lớn kia vào lúc này vậy mà bắt đầu di động, toàn bộ pho tượng đao vương cao hơn 30 trượng kia, lại lướt ngang qua mấy trượng. Sau đó một cửa vào tĩnh mịch lộ ra ở dưới chân pho tượng đao vương, là một thang lầu do bạch ngọc làm thành hiện ra trước mắt. Phía dưới, mới thật sự là đao vương mộ, Tần Phàm trông thấy cửa vào này, lúc này mới dần dần phản ứng đi qua, trách không được phía trên mộ thất này tìm không thấy quan tài có quan hệ đao vương, nguyên lai còn có một nội mộ. Ách, tiểu tử ngươi lần này thật sự là đánh bậy đánh bạ lại chúng. Cổ Mặc không khỏi lộ ra vẻ xấu hổ, không thể tưởng được Tần Phàm thật đúng là đã nhận được đao vương thừa nhận, còn vì hắn mở ra thông đạo phía dưới. Nếu như không phải như vậy, cho dù hắn thật sự phát hiện ra thông đạo phía dưới tồn tại, nhưng cũng khó có. Góc truyện audio.com, thể đẩy pho tượng đao vương cao hơn 10 trượng này ra. Ta thật sự xuất từ tôn kính đối với đao vương tiền bối, mặc dù hắn chỉ lưu cho ta 3 chữ vô cùng đơn giản, nhưng mà mở ra cho ta một đại môn võ học khác, ta quỳ trước hắn thoáng một phát, dùng cái này thay bán sư tri ân. Tần Phàm lại đứng đắn nói, đã lâu như vậy, như thế nào không thấy ngươi hướng bản võ thánh làm lễ tôn sư? Cổ Mặc nghe thấy không khỏi ghen tị, ngài không phải còn chưa chết sao? Đợi người chết ta sẽ dập đầu cho ngài. Tần Phàm không cho là đúng nói, sau đó liền cẩn thận đi đến bậc thang. Ngươi nằm mơ đi, bản võ thánh đã bị chết hơn 200 năm rồi. Cổ Mặc phát điên nói, oan hồn còn không tiêu tan nha. Tần Phàm trêu tức nói, chậm rãi đi trên bậc thang, hắn cảm giác được dưới chân truyền đến trận trận lạnh buốt, nhìn lại phía dưới, có thể chứng kiến trên thông đạo truyền đến hào quang yếu ớt. Bậc thang bạch ngọc này hơi dài, chậm rãi đi nửa khắp đồng hồ, lúc này mới nhìn đến một cánh cửa đồng dạng là bạch ngọc làm thành, ở trước cửa treo hai khỏa dạ minh châu, vừa mới nhìn đến hào quang đúng là chúng phát ra đấy. Chẳng lẽ ma trùng ở chỗ này? Vào lúc này Tần Phàm cảm giác được viên ma trùng thứ 3 truyền đến cảm ứng đã mãnh liệt đến tột đỉnh, tim đập của hắn cũng bị cảm ứng này tác động, bắt đầu chuyển động nhanh hơn. Nhưng mà cánh cửa này nên mở ra như thế nào? Tần Phàm vươn tay ra, vuốt ve lấy bạch ngọc có chút lạnh buốt, lúc này trên thượng diện lại không có phù điêu đặc thù gì. Ù ù long, nháy mắt sau đó, bạch ngọc chi môn kia lại tự động chậm rãi mở ra. Ở trong nội mộ cũng gắn rất nhiều dạ minh châu, phát tán ra hào quang màu lam nhạt, đem toàn bộ mộ huyệt chiếu rọi càng thêm thần bí, làm cho Tần Phàm kinh ngạc chính là toàn bộ nội mộ này vậy mà đều dùng bạch ngọc trải thành, mặt đất, vách tường, tất cả đều là bạch ngọc lạnh buốt. Đi một đoạn đường, trước mặt Tần Phàm đột nhiên xuất hiện hai đạo hào quang lục sắc quỷ dị. Có người, Tần Phàm lập tức lại càng hoảng sợ, trông thấy cách cửa ra vào không xa, có một lão giả diện mục uy nghiêm đang ngồi ở trên mặt ghế, tay cầm trường đao, ăn mặc một bộ áo giáp uy vũ, bên trong áo giáp còn có một kiện áo giáp tơ tằm hơi mỏng. Vừa rồi Tần Phàm trông thấy hai đạo lục quang kia, đúng là từ trong mắt hắn bắn ra, nhưng lúc này đã lộ ra thập phần ảm đạm rồi. Đây là người thủ mộ tương truyền ở thời đại thượng cổ, người đại năng lực có quyền hành sau khi chết, sẽ có tùy tùng trung tâm, tự nguyện canh giữ ở bên trong phần mộ của hắn, cho đến khi mình đã chết. Lúc này thanh âm của Cổ Mặc truyền đến, nói cách khác đây chỉ là người chết mà thôi. Trong lòng Tần Phàm không khỏi nghiêm nghị, người thủ mộ này cùng chút ít tượng đồng kia không giống, mà là nhục thân thủ ở chỗ này, cho đến lúc chết, trong lúc này là bảo trì tất cả tư tưởng của mình, trong cô độc chậm rãi chết đi, đó là một quá trình tương đối gian nan. Không thể tưởng được người thủ mộ này đã chết còn uy phong như vậy, năm đó thực lực của hắn rất bất phàm, tùy tùng của Đao Vương càng sẽ không giống bình thường. Tần Phàm phát ra một tiếng sợ hãi thán phục, Tần Phàm cẩn thận đi tới, nhưng còn chưa tới gần, thanh âm rác. Rác, liền vang lên, nguyên lai cái ghế cùng thi thể người thủ mộ kia đã trải qua ngàn vạn năm thời gian, đã sớm phong hóa thành cho nên chỉ hơi chấn động liền nát bấy rơi trên mặt đất. Nghỉ ngơi, gocchuyenaudio.com. Tần Phàm vẫn hướng về phía người thủ mộ kia cúi chào, sau đó mới tiếp tục đi đến bên trong. Diện tích nội mộ cũng không lớn, nhưng mà lộ ra có chút trống trải, ngoại trừ người thủ mộ ra thì không có vật gì khác nữa. Quan tài của Đao Vương kia đâu? Tần Phàm có chút ngoài ý muốn, kỳ thật chủ yếu là hắn không có trông thấy viên ma trùng thứ ba, hắn vốn cho là viên ma trùng thứ ba kia sẽ là vật bồi táng cùng Đao Vương. Cảm giác rõ ràng ở chỗ này, vì cái gì lại nhìn không thấy? Tần Phàm cảm thấy mê man, cố gắng tìm kiếm bốn phía. Tiểu tử, xem ra lần này ngươi thật sự là đi không một chuyến rồi. Lúc này Cổ Mặc cũng nói, không có khả năng, Tần Phàm không tin, mà đúng lúc này hắn đột nhiên nhớ tới tình cảnh ban đầu ở Chân Vũ Thánh Điện gặp mặt Thánh Chủ, khi đó hắn đi vào trong phòng kia cũng là vật gì đều nhìn không thấy, nhưng lại có thể cảm giác được. Lúc này, hắn chính là loại cảm giác kỳ quái này. Sau một khắc Tần Phàm chậm rãi nhắm mắt lại, hắn bây giờ là dùng một phương pháp xử lý khác thử đem khí kình bản thân tràn ra, nếu như ở đâu nhận lấy ngăn cản như vậy chỗ đó có vật. Ồ, tiểu tử thật sự thành công, ngay cả bản võ thánh cũng không nghĩ tới là những vật này bị che giấu. Rất nhanh bên tai truyền đến thanh âm kinh ngạc của Cổ Mặc. Tần Phàm chậm rãi mở mắt, lúc này hắn rốt cục thấy được trong này bày đặt một bộ quan tài bạch ngọc cực lớn, thượng diện lưu truyền quang hoa, lộ ra thập phần thần bí. Mà ở bên cạnh bạch quan tài ngọc này, lại đứng thẳng 10 binh tượng do Liêu Kim chế tạo thủ vệ ở bốn phía thạch quan, đều là người mặc khôi giáp, trong tay cầm trường đao dài gần 2 thước lộ ra uy phong lẫm lẫm. Tuy Tần Phàm biết những cái này đều là vật chết nhưng vẫn không khỏi bị khí thế của nó áp bức, thậm chí sinh ra một cảm giác muốn lui về phía sau. Vừa rồi bởi vì ở phía trên trông thấy tình cảnh những tượng đồng kia đột nhiên phục sinh, hôm nay Tần Phàm hắn trông thấy thập tôn kim tượng này, lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, từ chút ít kim tượng nơi này truyền đến khí thế cảm giác so với tượng đồng phía trên còn mạnh hơn. Chẳng lẽ ma trùng kia là ở bên trong quan tài này? Tần Phàm thầm nghĩ trong lòng, hắn đứng tại nguyên chỗ hồi lâu, nhưng vẫn không phát hiện những kim tượng kia có dị động gì, do dự một chút, hắn cuối cùng nhất vẫn là quyết định đi về quan tài kia. Hắn đi vào trong Đao Vương mộ này, vốn chính là vì viên ma trùng thứ ba này, cho dù những kim tượng kia càng lợi hại, hắn cũng quyết không thể buông tha. Quả nhiên, thời điểm Tần Phàm cách quan tài còn khoảng 10 mét, một hồi thanh âm ken két rầm ào ào vang lên. Giống như là đột nhiên bị bừng tỉnh, thập tôn kim tượng kia bắt đầu động. Xem tại chuôn phao, VN trong nội tâm Tần Phàm lập tức nổi lên một tia cảnh giác, toàn thân kéo căng, đạt đến trạng thái đỉnh phong nhất, hắn có dự cảm những kim tượng này sẽ thập phần khó đối phó. Hô, hô, nhưng vào lúc này, một kim tượng trong đó vung trường đao trong tay, mang theo một hồi tiếng xé gió, dẫn đầu vọt tới. Tốc độ nhanh như vậy, Tần Phàm không khỏi cả kinh, vội vàng né tránh, mà những binh tượng khác cũng đều nhất nhất sống dậy, tất cả đều xông về phía hắn, hơn nữa những kim tượng này vậy mà không có lộ ra một tia ngốc trệ, tốc độ không biết so với đồng tượng phía trên kia nhanh hơn mấy lần. Mỗi một kim tượng công kích so với thân thể công kình của bọn hắn mà nói, đều lộ ra vô cùng nhanh chóng, từ tiếng xé gió kia nghe. gocchuyenaudio.com, ra Tần Phàm không chút nghi ngờ, nếu như bị trường đao chém chúng, coi như là khí lực hắn cường đại như thế, cũng sẽ thụ tổn thương không nhẹ. Cương liệt mà uy mãnh, khí phách vô song. Đao pháp những kim tượng này, dù cho chỉ còn lại có ý chí giết chóc nhưng vẫn là vô cùng cường hoành. Lực công kích này có thể so với linh vũ sư đi à nha. Trong lòng Tần Phàm nghiêm nghị, Hỏa Vân đao trong tay cùng trường đao của Kim Tượng đầu tiên đụng nhau, chỉ cảm thấy thượng diện truyền đến một cổ đại lực cường hoành, để cho hắn không khỏi chập choạng, rút lui vài chục bước. Lão đầu còn không giúp đỡ. Nhìn những kim tượng khác cũng muốn tới gần, Tần Phàm vội vàng xin Cổ Mặc giúp đỡ, những kim tượng này rõ ràng không phải một mình hắn có thể đối phó được. Vào lúc này, cánh tay cổ, lưng của hắn, có ba trường đao lao tới kém không quá nửa xích. Hơn nữa khoảng cách vẫn còn đang biến ngắn, trong nháy mắt nữa sẽ chém lên người hắn rồi. Những kim tượng này di động cùng tốc độ công kích đều quá nhanh. Hắc, tiếng cười của Cổ Mặc truyền đến, sau đó liền thấy một đoàn hắc hỏa cực kỳ nhanh bắn về phía ba tôn kim tượng kia, nhưng cũng chỉ là cản trở một lát cũng không có như trong tưởng tượng của hắn thiêu hủy tất cả. Thật sự là khó đối phó. Không cách nào khác, Cổ Mặc chỉ phải hiện thân ra, đánh ra một chiêu tam trọng man ngưu sông, có ba hư ảnh châu điên thiêu đốt lên hắc viêm hừng hực, phân biệt vọt tới ba tôn kim tượng, đánh bay ba kim tượng này lên mặt tường, rất nhanh liền không nhúc nhích được nữa. Lão già chết tiệt quả nhiên là có chút môn đạo. Tần Phàm trông thấy tam trọng man ngưu sông của Cổ Mặc tạo thành thanh thế lớn như vậy, không khỏi thở dài. Xem tại nhưng dưới chân không ngừng, lùi ra phía sau hai bước, trường đao trong tay mạnh mẽ giơ lên. Bá Vương đao, một tiếng quát khẽ, Tần Phàm chém về phía trước một đao, đao thế chưa từng có từ trước đến nay, trực tiếp đánh lui hai kim tượng xông lại kia, mặc dù không có trực tiếp đánh nát như Cổ Mặc nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Thối tiểu tử, một chiêu này quả nhiên cũng không kém a hát. Cổ Mặc cũng đùa giỡn nói, bất quá hắn cũng có chút xuất phát từ chân tâm thán phục những kim tượng này, cho dù là thay đổi linh vũ sư đối phó cũng chưa chắc nhẹ nhõm, nhưng Tần Phàm dùng tiên thiên chi cảnh liền có thể có thực lực như vậy, đã thập phần nghịch thiên. Ở dưới hai người hợp tác rất nhanh thập tôn kim tượng này đều bị đánh ngã. Lần này chắc có lẽ không sai rồi. Đã không có ngăn cản, Tần Phàm lần nữa cẩn thận chậm rãi đi đến quan tài, cảm giác ma trùng kia cùng cánh tay kỳ lân ở giữa hô ứng, trong lòng có chút khẩn trương cùng chờ mong. Mau lui lại, nhưng vào lúc này Cổ Mặc lại đột nhiên quát, sau đó Tần Phàm liền cảm giác được linh khí bốn phía đột nhiên một hồi thay đổi, hắn liền trông thấy ở phía trên quan tài bạch ngọc cực lớn kia, một quái vật khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện. Cái này, viên ma trùng thứ ba vậy mà ở trong cơ thể của nó. Tần Phàm tập trung nhìn vào quái vật này, có thân hình khổng lồ, giáp lưng hình tròn, lại có bộ dáng như là hắc quy, nhưng trên người lại có một cái đầu như ma xà, lộ ra có chút quỷ dị. Tướng mạo con hắc quy này có chút hung ác, một đôi mắt to như đèn lồng, miệng lớn như chậu máu, hàm răng sắc bén còn phun đầy nước bọt, mà hai mắt của nó lại lộ ra thập phần âm độc. Cách chương.